南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
kính thưa chư vị đồng tu, tập sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm, Diệu Âm đã giảng qua một lần ở các cái pháp hội vừa rồi trên mấy nước trên thế giới, bên Âu Châu, bên Mỹ, bên Canada. Nhưng mà ở đây có nhiều vị chê nên là giảng không có viên mãn, cho nên ngày hôm qua có đề nghị Diệu Âm là xin giảng lại quyển sách này. Diệu Âm nghĩ qua nghĩ lại thì cũng đúng, tại vì giảng là giảng cho người ta, còn niệm phật đường mình thì chưa có nói qua, cho nên Diệu Âm xin y giáo phụng hành các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa với chư vị là giờ hôm nay có cái duyên học Phật từ cái lời khuyên người niệm Phật. Khuyên người niệm Phật thực ra cũng không phải là từ Diệu Âm sáng chế ra, mà khi gặp được lời khai thị của Ấn Tổ là Ngài Ấn Quang Đại Sư, Diệu Âm cũng nhớ mãi cái lời khai thị đó như thế này: khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc chánh giác, công đức này vô lượng vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Chính cái lời khai thị này đã giúp cho Diệu Âm lầy hoay cái tay viết ra cái bộ Khuyên Người Niệm Phật, vô tình kết cái duyên đến ngày hôm nay. Và tập sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm này là nói về pháp hộ niệm một cách cụ thể và khá đầy đủ. Cho nên khởi đầu là khuyên người niệm Phật, mà kết cục là hộ niệm để vãng sanh. Vô tình niệm Phật, hộ niệm vãng sanh lại đề tài mà Diệu Âm nghĩ rằng là có thể đi suốt cuộc đời này. Đến đây là đủ rồi, không thay đổi nữa. Xin thưa với chư vị là niệm Phật vãng sanh là pháp của Phật, hộ niệm vãng sanh cũng là pháp của Phật, của chư tổ để lại, chứ hoàn toàn không phải là của Diệu Âm. Cho nên nếu mà có vị nào cảm ơn thì cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, có gì phải cảm ơn Diệu Âm. Để giảng cái bộ sách này cho viên mãn thì Diệu Âm đi từ đầu, từ chương 1 cho đến chương cuối luôn. Chương 1 là tổng quát về pháp hộ niệm. Ở đây Diệu Âm nói là chúng ta cần phải học hỏi, nghiên cứu cẩn thận để có nhận thức đứng đắn về pháp hộ niệm, rồi chúng ta mới đồng ý với nhau rằng đây đúng là chánh pháp trong Phật môn, một pháp cứu người vãng sanh vi diệu, một đài cứu tinh cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này có cơ hội thành đạt. Xin thưa với chư vị, chúng ta toàn là hàng phàm phu, tội chướng rất sâu nặng. Nếu mà chúng ta sở ý không nắm vững cái phương pháp hộ niệm này, Diệu Âm sợ rằng là tất cả mấy chục người đang ngồi tại đây, sau cùng chưa chắc gì tìm ra một người thành tựu. Vì xin thưa thật với chư vị là trong thời mạt pháp này ức người tu hành, khó tìm ra một người thành tựu lắm đấy. Tuy nhiên những người tháp tùng với Diệu Âm trong chuyến đi vừa rồi thì có những vị cứ nói một câu thế này: hiện tại ở Việt Nam, cái hiện tượng mà người vãng sanh đã đưa đến tình trạng là không cách nào có thể đếm được nữa. Và cái vị đó nói rằng đây là một cái hiện tượng rất đặc biệt mà trong suốt cái quá trình lịch sử ở Việt Nam chưa từng xảy ra. Vị đó nói cho ông Ba Diệu Âm nói. Chính vì thế mà cái pháp hộ niệm thực sự quá vi diệu, quá vi diệu. Trong khi ở các nơi, người ta vãng sanh hơn nhiều đấy. Ví dụ như kỳ này đi qua bên Âu Châu, người ta có báo cáo được 2-3 người nữa vãng sanh. Trong khi ở tại đây thì chúng ta hình như hơn ít. Chính vì thế mà khi nghe các vị nói đề nghị Dư Âm nói lại thì âm cũng phải. Tại vì giáng là giáng các nơi, còn ở tại đây hình như chúng ta nghĩ rằng là pháp hộ niệm đơn giản quá. Một khi chúng ta nghĩ đơn giản quá, coi chừng chúng ta bị hớ hên mà mất phần phản sanh một cách hết sức là oan uổng. Trong cái chương mục này, Dư Âm nói về tóm quát của hộ niệm. Thì đầu tiên Dư Âm xin thưa với đồng tu rằng, khi nói với chuyện tu hành, chúng ta nên hiểu thấu cái chỗ này. Một là tất cả, tất cả là một. Mình tu cái phương pháp nào, cái pháp môn nào, hãy cố gắng tuyển chọn một pháp môn mà tu. Thì từ cái pháp môn đó chúng ta sẽ có tất cả. Tất cả các pháp môn của Phật nói vô lượng vô biên, dồn lại chỉ có một pháp môn mà thôi. Là lắm. Bất cứ pháp môn nào cũng được. Ví dụ như chúng ta nói là tu thiền, thì niệm Phật cũng là tu thiền, tụng chú cũng là tu thiền, phá nghiệp cũng là tu thiền. Nếu một người nào tu về thiền định mà đi cho đến chỗ thành tựu thì bao gồm tất cả các pháp môn. Chúng ta ở đây niệm Phật thì thiền cũng là niệm Phật, chú cũng là niệm Phật, trì giới cũng là niệm Phật, phá nghiệp cũng là niệm Phật. Một pháp môn niệm Phật đó mà chúng ta thành tựu thì có như vô lượng pháp môn chúng ta được thành tựu. Rõ rệt như vậy. Cho nên thường thường những người tu hành mà không hiểu cái đạo lý một là tất cả, cứ thấy pháp nào cũng hay, pháp nào cũng ôm. Cuộc đời chúng ta vỏn vẹn có mấy chục năm, nhiều khi ôm chưa được bao nhiêu hết trơn thì chết mất. Chết mất trong cái tâm trí còn mê mê hồ hồ, đường đi chưa vững, thành ra lang thang theo nghiệp thọ nạn. Hôm nay chúng ta nói về hộ niệm, thì hộ niệm cũng là một pháp tu. Khi mà chúng ta vững vàng cái phương pháp hộ niệm rồi, hình như là 84.000 pháp môn của Phật để lại nó cũng dồn trong một pháp hộ niệm này. Lạ lắm. Dập thấy rõ rệt như vậy. Chứ vì cứ nghĩ tới coi một pháp thiền định tu hành cao tục, các ngài cũng có thể minh tâm kiên tánh, kiên tánh thành Phật. Một pháp môn hộ niệm đơn giản, cụ thể, dẫn dắt từng bước những người đang bị bệnh, những người nghiệp chướng nặng, ấy thế mà họ cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Khi thành đạo rồi thì người nào cũng như nhau. Trở về chân tâm tự tánh rồi, người nào cũng như nhau. Phật Phật đạo đồng, tam thế nhất thiết Phật, cộng đồng nhất pháp tâm. Trở về pháp tâm rồi, ba đời mười phương chư Phật ngang nhau, bằng nhau, giống nhau, bao hàm với nhau, không có một cái gì xa số cả. Chính vì thế mà nếu chúng ta trong thời này biết nghe lời Đức Thế Tôn, chọn cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, tuyến trạch cho chúng ta, trì giữ đi, chúng ta thành đạo. Khi thành đạo rồi, lúc đó mình gặp chư Phật, mình mới hiểu à, một pháp môn hộ niệm này nó bao gồm cả 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn Mão này. Tất cả chư vị, chư Phật, chư Bồ Tát, trước khi các ngài thành đạo, các ngài tu rất nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng khi trở về đó, các ngài tay trong tay với nhau, à, chúng ta ngang nhau, không ai hơn ai. Nhưng mà nó có cái khác cái chỗ này, là có những pháp môn quá khó đấy chư vị ơi. Khó vô cùng đấy. Khó đến nỗi mà Đức Thế Tôn nói là ức ức người tu hành tìm không ra một người chứng đắc đấy. Lại có một cái pháp môn rất là đơn giản vô cùng đấy, chư tổ nói rằng là vạn nhân tu vạn nhân cứ, muôn người tu muôn người vãng sanh đấy. Đó là cái pháp môn niệm Phật. Như vậy chúng ta ở đây chọn pháp môn niệm Phật là chúng ta y giáo phụng hành lời Đức Thế Tôn rồi. Yên chí đi chư vị, đừng nên phân đo nữa. Nhưng mà đến thời này xin thưa với chư vị, niệm Phật để mà tự tại ra đi, an nhiên ra đi, tự lực mình theo quang minh của A Di Đà Phật đi về Tây Phương, hình như cũng không phải là đơn giản đâu. Tại sao vậy? Tại vì chư vị hãy nghĩ lại đi, nghĩ lại thật kỹ đi. Năm 60 tuổi, 60-70 tuổi, có người trong chúng ta trên 70 tuổi rồi. Hãy kiếm lại trong 70 năm qua, mình thấy những người tu học Phật giáo như chúng ta, ngay cả những người niệm Phật, liệu có mấy ai được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Liệu mấy ai thể hiện được là khi xả bỏ báo thân, họ vẫy tay chào, họ nói tôi đi theo A-di-đà Phật, rồi họ lưu lại thân tướng đẹp đẽ tươi hồng không? Dâm không biết chư vị đã gặp qua chưa, chứ từ khi mà dâm chưa biết phương pháp hộ niệm, dâm chưa thấy qua. Và đây cũng là một cái dấu nghi vô cùng to lớn, làm cho dâm hoang mang, nhiều khi xuống tinh thần. Vì chư tổ nói là muôn người tu muôn người đắc, mà chính mình tìm hiểu không thấy. Đến khi gặp được một người, mình hộ niệm cho người ta, người ta ra đi, ra đi cái môi càng ngày càng hồng lên, khuôn mặt càng ngày càng tươi ra, 12 tiếng nổ thân tướng đẹp quá đẹp, không tưởng tượng được. Rồi cứ để vậy mình niệm thêm tới 12 tiếng nữa, 14 tiếng nữa, 26 tiếng, 27 tiếng, thân thấy vẫn tốt đẹp như thường, vẫn tiếp tục đẹp như vậy. Xin thưa với chư vị, có những vị 10 ngày, 20 ngày sau vẫn tốt đẹp như vậy. Khi mà chứng nhận những cái sự cố này làm cho mình ngỡ ngàng, giật mình và tỉnh ngộ, tỉnh ngộ ngay trong lúc đó. Nếu chư vị nào đã từng thấy người vãng sanh rồi, hãy tập giật mình mà tỉnh ngộ đi, để biết được con đường nào vững vàng cho mình đi, con đường nào giúp cho một người mà phàm phu tội chướng sâu nặng như mình này thành tựu đạo quả. Hãy bám cho chắc chư vị ơi, hãy bám cho vững chư vị ơi, hãy bám cho sát, đừng có ly ra nữa. Ly ra một chút bị nạn đấy, ly ra một ly lạc luôn đấy, ly ra một đoạn thôi tiêu cuộc đời của mình đấy. Chư vị nên nhớ rằng đời này chúng ta gặp được câu A Di Đà Phật là cũng có thiện căn, tin được câu A Di Đà Phật chứng tỏ mình cũng ngon ngon trong nhiều đời nhiều kiếp, mình hình như có niệm Phật rồi đấy, nhớ nhé. Nhưng mà mình phải hỏi rằng tại sao trong đời trước mình không vãng sanh đi cho rồi để lạc tới đời này. Trong đời này của mình quờ quạng một chút, phân tâm một chút, so kè một chút, coi chừng mình lại trả một cái giá rất đắt đấy, là khi liền cái báo thân này lấy lại cái thân người này không được đâu. Coi chừng mình biến thành hàng súc sanh đấy, mình đi vào hàng ngạ quỷ đấy, mình đi về địa ngục đấy. Tại vì sao vậy? Tại vì đã sinh trong thời mạt pháp này, so ra cái nghiệp chướng của mình nó nặng hơn cái phước báo của mình lớn lắm, nhiều lắm đấy. Cái tội ác của mình nó hơn cái thiện căn của mình nhiều lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Với cái nghiệp chướng này sẵn sàng đưa mình xuống tam ác đạo, cho nên Phật gọi là nhân thân nan đắc. Có nhiều người nói nhân thân nan đắc, người ta có cái thân rồi có gì đâu mà nan. Không phải đâu. Phật nói có nghĩa là khi mình liền cái báo thân này, lượm lại cái thân người khó lắm đi chưa vị, khó, rất khó đi. Hãy nghĩ lại đi, những người mà trên đường đời này ta gặp họ đã chết rồi đấy, bà con thân nhân bạn bè người dân kể lại đó, mình coi lại cái thân tướng họ như thế nào, có phải là như là 99.9% toàn là xấu không, toàn là cứng đơn, toàn là xám ngắt, hoàn toàn không có một cái thoại tướng nào đẹp cả, không có thoại tướng đẹp hiển hiện sau khi buồn báo thân ra đi, chứng tỏ rằng trong cái đời sống họ không thể nào lấy lại được thân người, tức là đi về trong tam ác đạo này. Chính vì thế mà cũng xin thành tâm cảm ơn các vị mà đề nghị dự âm nối lại cái tập sách này. Thì hôm nay là lời đầu tiên dự âm tri ân chư vị, và kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nối cho nó trọn vẹn quyển sách này. Mà nối trọn vẹn quyển sách này có nghĩa là nối trọn vẹn pháp hộ niệm vãng sanh từ đầu cho đến cuối luôn, không có sót một điểm nào. Chính vì vậy mà xin chư vị cố gắng kiên nhẫn và cố gắng tới đây ủng hộ giọng nói dở dở, cũng nên vỗ tay để mà động viên tinh thần, cho nhiều khi không có sự động viên tinh thần thì nó không nổi. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta cùng nhau đi cho tới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.